Thưa thính giả, đầu tư phát triển văn hóa là một nội dung quan trọng xuyên suốt trong chiến lược đường hướng mục tiêu phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, thời gian qua thì vấn đề đầu tư cho phát triển văn hóa thì vẫn còn tồn tại không ít những bất cập cũng như hạn chế. Và để thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra là văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, thì bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực tế cũng đang đòi hỏi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phải nhanh chóng có những giải pháp cũng như là điều chỉnh kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Và đây thì cũng là chủ đề mà tôi, biên tập viên Thu Hằng cùng với nhà báo Hà Thắng sẽ đề cập tới trong nội dung podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Vâng, thưa thính giả, là những năm qua vấn đề văn hóa và phát triển văn hóa thì luôn là một nội dung quan trọng đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, chú trọng trong các đường hướng, mục tiêu phát triển của đất nước. Và trên cơ sở đó thì đã có nhiều chính sách, chiến lược, rồi cơ chế đầu tư cho phát triển văn hóa của chính phủ đã được ban hành và triển khai rất là tích cực cũng như là đồng bộ. Tiêu biểu thì chúng ta có thể kể đến như là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại của Việt Nam, và mới đây nhất đó là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Nhờ đó thì công tác phát triển văn hóa trên cả nước thì đã thu được những kết quả hết sức là tích cực. Vậy thì người đồng hành hôm nay với thính giả và Thu Hằng là nhà báo Hà Thắng, thì anh Hà Thắng ơi, anh có thể thông tin cụ thể hơn nữa những thành tựu văn hóa của Việt Nam được không ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả và chị Thu Hằng, chắc chị Thu Hằng còn nhớ là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì đã từng nói đến một cái câu nó rất là gần gũi với lại văn hóa như thế này: văn hóa soi đường cho quốc dân đi, phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Lĩnh hội tinh thần đó thì chính vì vậy mà chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong câu hỏi trên của chị Thu Hằng đã chỉ rõ quan điểm nhất quán về tầm quan trọng trong phát triển văn hóa ở nước ta. Theo tìm hiểu của tôi thì hiện nay tại nhiều tỉnh, thành phố, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất đã được chú trọng. Các thiết chế văn hóa đã được tu bổ, xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Các giá trị văn hóa truyền thống thì được giữ gìn và tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống hiện đại. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì chính phủ cũng đã có những cái chính sách thiết thực như là lập quỹ hỗ trợ sáng tạo cho văn học nghệ thuật, rồi là giúp các nghệ sĩ được nhận hỗ trợ đầu tư trong sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm. Thế rồi là trong công tác đào tạo thì bồi dưỡng lực lượng kế cận trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đã được quan tâm, có chiến lược cụ thể. Công nghiệp văn hóa thì đã có sự khởi sắc, các giá trị văn hóa của Việt Nam thì không ngừng được quảng bá, lan tỏa.
Vâng, thực sự là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu trên lĩnh vực văn hóa mà có thể nói là hết sức đáng khen ngợi. Tuy nhiên thì tôi thấy là vẫn có một thực tại vẫn còn chăn trở như thế này anh Thắng ạ. Đó là sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa thì cũng như anh vừa chia sẻ thì cũng đã đạt được những cái thành tựu ý nghĩa, và điều đó thì đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên thì cái thực trạng nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa hiện nay thì có không ít những cái bất cập và chưa xứng tầm. Vẫn còn cái tình trạng là thiếu đồng bộ và chưa đúng địa chỉ, dàn trải, hiệu quả chưa như mong muốn. Vậy thì anh có thể dẫn chứng cụ thể về điều này được không ạ?
Vâng, đúng vậy chị Thu Hằng ạ. Vấn đề này thì cũng đã được các chuyên gia rồi các nhà nghiên cứu về văn hóa đã đề cập. Một trong nhiều nội dung mà tôi có thể tóm lược như thế này. Tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 thì đã ban hành kết luận số 30 ngày 20 tháng 7 năm 2004 về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó thì có đề ra là tăng cường đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến năm 2010 thì ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách của nhà nước. Tuy nhiên thì theo các nhà nghiên cứu, kết quả khảo sát và các số liệu thống kê của nhiều địa phương trong giai đoạn 2015-2020 cho thấy thì việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa vẫn còn ở mức thấp, thậm chí là chưa một tỉnh nào đạt được cái mức đầu tư là 1,8% đâu trong tổng chi ngân sách của địa phương cho văn hóa đó. Tính chung cho cả nước thì mức chi cho ngân sách trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn này chỉ đạt được mức là 1,71%, thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra. Cũng theo báo cáo của cơ quan chức năng thì tính đến năm 2020 thì hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước mới chỉ đạt được từ 50 đến 60% định mức tỷ lệ chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin. Các nhà nghiên cứu thì cũng đã lấy ví dụ cụ thể như thế này chị Thu Hằng này. Ở Hà Nội thì dù là trung tâm văn hóa của đất nước, song giai đoạn 2015-2020, mức chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin của thành phố cũng chỉ đạt ở mức 0,8% tổng chi cho ngân sách địa phương. Và cụ thể thì năm 2015 thì thành phố Hà Nội chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin là 812 tỷ đồng, chiếm 0,72% trong tổng chi ngân sách. Nhưng đến năm 2018 thì mức chi chỉ đạt là 127 tỷ đồng, chiếm 0,095% trong tổng chi ngân sách. Năm 2020 thì Hà Nội đạt mức chi cao nhất là 0,767% trong tổng chi ngân sách. Giáp Hà Nội là địa phương có nhiều di tích, di sản văn hóa cấp quốc gia, song mức đầu tư cho văn hóa cũng ở mức thấp, như là ở tỉnh Vĩnh Phúc, không những không đạt chỉ tiêu mà còn ngày càng sụt giảm. Cụ thể năm 2015 thì tỉnh Vĩnh Phúc chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin là 229,144 triệu đồng, thì đến năm 2017 thì chỉ còn là 207,279 triệu đồng, chiếm tỷ lệ là 0,554 tổng chi ngân sách địa phương. Đến năm 2019 thì tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống ở mức 0,43%. Giai đoạn 2015-2020 đầu tư cho lĩnh vực văn hóa ở mức thấp, thậm chí chưa một tỉnh nào đạt mức đầu tư 1,8% trong tổng chi ngân sách ở địa phương cho văn hóa. Đây mới chỉ là một vài thí dụ nhỏ mà các chuyên gia đã chỉ ra, dễ bắt gặp nhưng phần nào cũng đã cho thấy sự thiếu việc đầu tư, hỗ trợ, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của văn hóa nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung đó chị Thu Hằng.
Vâng, và với những cái con số khiêm tốn như anh vừa nêu đó, thì ngành văn hóa các địa phương đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào trong quá trình thực hiện?
Vâng, vấn đề này thì cũng đã được các cái chuyên gia chỉ ra. Cái việc đầu tư cho văn hóa chưa đạt mức yêu cầu đặt ra, thậm chí là có địa phương cho biết là nhiều năm qua hoàn toàn chưa nhận được nguồn đầu tư của tỉnh, thành phố. Do vậy muốn duy trì hoạt động, địa phương phải tự xoay sở trong điều kiện vô cùng chật vật và thiếu thốn. Không được đầu tư phù hợp thích đáng nên nhiều tỉnh, thành phố, cơ sở vật chất cho ngành văn hóa xuống cấp trầm trọng. Thiếu vắng các cái hoạt động văn hóa cộng đồng, đời sống tinh thần của người dân ở một số nơi chưa được quan tâm, chăm sóc đúng mức. Không ít bảo tàng phải đóng cửa hoặc là hoạt động cầm chừng vì thiếu trang thiết bị, nguồn nhân lực, hiện vật thì nghèo nàn. Có nhiều hiện vật nhưng mà cất trong kho vì không có diện tích để trưng bày, ngày càng bị hư hỏng. Thư viện địa phương do thiếu đầu tư bài bản, đồng bộ nên không có điều kiện để bổ sung các đầu sách mới, khó thu hút được độc giả tìm đến với lại các cái khu vực như thế này chị Thu Hằng ạ.
Vâng, vậy thì đâu là nguyên nhân cũng như là cái giải pháp cho vấn đề này?
Trước cái thực trạng như thế này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã bày tỏ như thế này. Chính vì đầu tư hạn chế nhỏ giọt ít như thế, chính là vòng xoáy khi đầu tư chưa đủ, chưa tạo điều kiện để các thiết chế văn hóa hoạt động phát huy hiệu quả thì lại hạn chế đầu tư. Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn thì cũng cho rằng quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy đầu tư cho văn hóa. Đó là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2020. Đề cập đến công tác phát triển văn hóa, Đảng ta thì cũng đã xác định là phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ thời gian tới đó là quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hóa, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng trong xã hội. Đây là vấn đề có vai trò rất quan trọng trong phát triển văn hóa quốc gia. Ngày 24 tháng 11 năm 2021 thì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị văn hóa toàn quốc thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh: nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nguồn lực nước ngoài cho phát triển văn hóa. Đây là định hướng quan trọng để các địa phương, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả việc đầu tư cho phát triển văn hóa theo phương châm đúng, trúng, hiệu quả. Như chị Thu Hằng đã biết thì thời gian qua thì nhiều chuyên gia cũng đã đề xuất mức tăng đầu tư cho văn hóa tối thiểu là phải đạt mức 2% trên tổng chi ngân sách hàng năm, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Nếu có mức đầu tư tương xứng, các chuyên gia kỳ vọng văn hóa sẽ được chấn hưng và phát huy vai trò vị thế của mình. Bởi đầu tư cho văn hóa là quá trình đầu tư dài hạn, đầu tư cho tương lai là đòn bẩy để phát triển các lĩnh vực ngành nghề khác trong xã hội. Cũng có ý kiến từ các chuyên gia như thế này chị Thu Hằng này. Bên cạnh việc xem xét nâng mức đầu tư trong phát triển văn hóa thì điều quan trọng và cần thiết hiện nay là thay đổi, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền trong hoạch định chính sách phát triển văn hóa, cũng như nỗ lực tạo cơ chế chính sách, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Thực tế vẫn còn tình trạng các địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xem nhẹ, bỏ qua văn hóa trong mục tiêu phát triển của ngành, đơn vị, địa phương mình, thay vào đó đặt nặng vấn đề phát triển kinh tế, coi kinh tế mới là mục tiêu về phấn đấu và đạt bằng được mọi giá. Điều này cho thấy cần có sự thay đổi tư duy mạnh mẽ, coi văn hóa là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển. Và cùng với đó thì cần rà soát đổi mới cơ chế chính sách để về đầu tư cho văn hóa và phát huy tính chủ động, vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, tránh làm phong trào cào bằng vừa tốn kém vừa không hiệu quả. Ngành chức năng cũng như các địa phương cần sớm xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để tập trung đầu tư cho phát triển văn hóa một cách bài bản, phù hợp. Trên cơ sở đó thì đề xuất mức và hình thức đầu tư cho phù hợp, chị Thu Hằng ạ.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hạ Thắng ạ. Thính giả đang nghe kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm. Thưa thính giả, như những gì mà nhà báo Hà Thắng vừa chia sẻ thì có thể thấy là để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc thì sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho văn hóa bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, rồi đẩy mạnh hợp tác công tư trong bảo tồn, phát triển văn hóa, nghệ thuật, huy động nguồn lực xã hội hóa, nguồn vốn của các tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đối thoại với việc thực hiện đầu tư, bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả, hạn chế những sai sót, tiêu cực, lãng phí, xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là một điều hết sức quan trọng. Và như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thì đã khẳng định, quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy đầu tư văn hóa vì đó là yếu tố sống còn. Xin một lần nữa thì được cảm ơn nhà báo Hà Thắng với cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Vâng, cảm ơn Thu Hằng và quý vị thính giả.
Tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành và chia sẻ những nội dung mà các bạn cần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.